khiến cho phiên dịch kinh tham gia quý vị đọc cái đoạn lời mở đầu ở trước rõ, tôi phải hơi giải thích chỉ có từ cái phần lăng già tâm ấn duyên khởi về sau đó thì tôi sẽ thứ tự đọc giải thích cho quý vị nghe. Vì ở đây nó hơi khó hiểu cho nên tôi phải đọc từng đoạn từng câu giải thích từ từ cho quý vị nhận định cho rõ. Lăng già tâm ấn duyên khởi, người xế kinh này là Lôi Phong lão nhân, vốn là móng vuốt trong tông môn, vào được hang hổ của tánh tướng. Khi câu đó quý vị thấy Lôi Phong lão nhân, quý vị biết là ai không? Tức là ngài Hàm Thị. Vì ngài Hàm Thị ở trên ngọn núi Lôi Phong cho nên gọi là Lôi Phong lão nhân, là móng vuốt trong tâm môn. Móng vuốt trong tâm môn là để nói cái gì? Tức là để nói rằng đó là những người có cái khả năng, có cái tài ba ở trong nhập thiền, vào được hang ổ của tánh tướng. Tánh tướng tức là chỉ cho giáo kinh điển, những cái phần giáo lý về tánh tông và tướng tông ngài đã thâm nhập được ở trong, cho nên gọi là vào được hang ổ của tánh tướng. Ngài chuyên sự quan trọng của nghĩa học, ngài thương sự quan trọng của nghĩa học và thoát chỗ hỗn độn của thiền môn, nên từ năm Quý Tỵ lui về ẩn ở khuôn phụ, treo bầu ở Kim Tỉnh, dựng dậy tại Ngọc Quyên. Ở đây để nói lên rằng ngài thương sự quan trọng của nghĩa học và xót cho hỗn độn của thiền môn là sao? Tức là nghĩa học là chỉ cho giáo nghĩa, là kinh điển. Đối với kinh điển người ta không có thâm nhập nổi, để cho kinh điển coi như là bị bỏ cho nó quan rộng đi. Vì vậy mà nói rằng xót cho hỗn độn của thiền môn, tức là trong thiền môn tu hành hỗn độn, không có phân rõ chánh tà, không có biết được đâu là chánh thiền, đâu là không phải thiền. Vì vậy mà nói là hỗn độn trong thiền môn. Nên từ năm Quý Tỵ lui về ẩn ở Khuôn Phụ, treo bầu ở Kim Tỉnh, dựng dậy tại Ngọc Quyên, thì ba cái danh từ Khuôn Phụ, Kim Tỉnh, Ngọc Quyên đó là để nói cái gì? Thí dụ như tôi nói rằng về ở ẩn ở Đồng Nai, rồi treo bầu ở Long Thành, dựng dậy ở Phước Thái, thì quý vị biết sao? Thì ba cái tên nó là một chỗ hay là nhiều chỗ? Như vậy cho nên mình hiểu cái nghĩa hỏi về chỗ thế chứng thì ngài tâm lặng diễn trong, ngửa nhìn thoái đẹp thì thanh như ngọn núi cao trơ trọi. Nói về chỗ thế chứng của ngài thì dường như tâm ngài nó lặng lẽ giống như biển trong. Còn nhìn về thoái đẹp, thoái đẹp tức là cái hay là cái nếp tu thường ở trong nhà Phật gọi là gia phong á, thì thanh như ngọn núi cao trơ trọi. Tại sao lại nói ngọn núi cao trơ trọi? Bởi vì quý vị đi lên miền cao nguyên thấy núi nó liền liền với nhau, mà liền nhau cho nên khó thấy ngọn nào cao lắm, thấy không? Còn nếu có một ngọn núi đứng riêng ở ngoài thung lũng thì thấy nó cao không? Nhờ thấy nó cao. Vì vậy cho nên đứng về cái chỗ mà hay đẹp của Ngài thì Ngài vượt hơn mọi người, cho nên như một ngọn núi cao trơ trọi, cài ruộng nơi địa tạng sông để nuôi sống, đứng tại thế hiện thực mà tụng tập tu hành. Nó cài ruộng nơi địa tạng sông để nuôi sống nữa là sao? Quý vị có học cái đó chưa? Ngài quế xong đó, nhớ không? Hỏi cái Ngài làm gì thì Ngài nói Ngài chỉ cài ruộng đó, trồng lúa. Thì đó là để nói là cái sự sống của Ngài giống như là địa tạng quế xong, tức là Ngài quế xong địa tạng, đứng tại thế hiện thực mà tụng tập tu hành. Thành cái sự tu hành Ngài giống như thiền sư thực ở thế hiện. Thế hiện là tên cái chỗ, cái chùa à. Như vậy thì để dẫn hai cái vị tiên hiền mà so sánh với Ngài, như là Ngài Địa Tạng Quế Xanh, Ngài thiền sư thực ở thế hiện à. Lò tàn bếp lạnh chỉ toàn nêu đại pháp. Cái câu lò tàn bếp lạnh chỉ toàn nêu đại pháp, quý vị biết nói gì? Lò tàn bếp lạnh là chỉ cho cái tâm của Ngài nó không còn bị ấm áp với sáu trần nữa, hay là ngũ dục nữa, mà nó giống như lò tàn bếp lạnh, chỉ còn một việc chuyên môn của Ngài là nêu cao đại pháp thôi, chứ còn ngoài ra không còn bận rộn việc gì. Cứ tùng lãnh lộn tơ nối bồng bông, nương ra trí bén mà cắt đứt trăm mối à. Cước tùng, cây cước có chỗ khác đọc là cước, phải không? Còn đọc e tái hơn là cước à. Chữ cước là chỉ cho những cái cây gai mà nó cong quẹo, tùng là những cây thông, thông nó thẳng, thẳng tắp à. Cây cong, cây thẳng nó lãnh lộn như tơ lối bồng bông à. Nơi trí nương nơi trí bé mà cắt đứt trăm mối, tức là Ngài dùng trí tuệ bát nhã, Ngài cắt đứt hết, không để cho cái lãnh lộn đó. Ngài đối với cổ nhân thật là không hổ thật, không hổ thẹn. Như vậy thì đối với người trước Ngài không hổ thẹn, bởi vì Ngài đã làm được cái chỗ giảm trạch chánh tà, khi mà nó đương trong cái thời người ta không biết phân biệt được sự hỗn độn, sự lăng xăng rối rắm của nó, thì chính Ngài, Ngài là cái người giảng tập được, khiến cho mọi người biết đâu là chánh, đâu là tà. Vì vậy mà đối với cái nghiệp cổ nhân không có hổ thẹn. Đến năm Mậu Tuất 1641, Ngài trở về lãnh nam Kim Vô Tôi. Năm sau từ Ngọc Môn tìm đến, khoảng năm Nhâm Dần 1645 và Quý Mão tức là 46, cùng chư đệ Thạch Giám vân vân thưa hỏi về di thức. Ngài bảo kinh Lăng Già chỉ minh sơ thần nhã, chẳng cùng tánh châu mà lạm nhận, nương lông rùa dầu cá mà chống giác vọng tình tự mất. Ngài nói rằng kinh Lăng Già này chỉ minh sơ thành nhã, chẳng cùng tánh châu mà lạm nhận, nghĩa là sao? Tánh châu là chỉ cho cái tánh giác chân thật của chúng ta, nó không giống như là minh sơ hay là thành nhã của ngoại đạo à. Ngài chỉ rõ điều đó. Còn Ngài dạy nương lông rùa dầu cá. Lông rùa có không? Dầu cá có không? Ép cá thành dầu là gọi là dầu cá. mà chánh giác vọng tình tự mất, nghĩa là nương nơi những cái lời nói nó không có thiệt, cái phương tiện không thiệt, nhưng mà nhờ nương cái đó để mình giác ngộ được cái vọng tình. Mình giác ngộ rồi thì vọng tình tự mất. Nhân ngài nêu bài chỉ yếu, chúng tôi bèn thỉnh sớ giải. Ngài khéo hiệp với tâm phong, lại toàn thông danh tướng. Chẳng những là chữ tâm tăng tức là thiền, chẳng những giữa hài cây trụ cuồng thiền, cũng gồm kích dương nơi giảng tịch. Cái câu đó là nói sao? Giữa hài cây trụ cuồng thiền, cái trụ cuồng thiền là cái trụ nào? Tức là những người tu thiền mà cuồng loạn đó, tu sai tu bậy đó, đó là cuồng thiền. Ngài chỉ dạy, ngài khéo uốn nắn, cho nên đây nó là giữa mài những người tu thiền sai bậy. Rồi gồm kích dương nơi giảng tịch. Giảng tịch là cái gì? Tức là cái chỗ giảng kinh đó. Ngài cũng khuyến khích cho những người giảng kinh hiểu được cái nghĩa kinh thấu đáo. Tượng tâm cao vót dòng nghĩa hải thì nguồn sâu, thành cơ sâu lặng phá các nạn vánh. Trong nửa bài kệ, tượng tâm tâm cao vót tức là cái hình dáng tâm của ngài nó cao vót, còn dòng nghĩa hải tức là đem cái nghĩa hải tức là cái nghĩa rộng như biển, nơi nguồn sâu. Thần cơ tức là những cái căn cơ bén nhạy, sâu lặng phá các cái nạn vấn. Trong nửa bài kệ tức là cái khả năng của ngài là thấu suốt được cái nguồn kinh của Phật dạy, giống như là cái biển cả. Rồi đối với thiền tâm, căn cơ của ngài nó bén nhạy lanh lẹ, chỉ trong nửa bài kệ có thể dẹp hết các cái nạn vấn. Nhóm họp sưu tầm liền thấy đại nghĩa hiện bài sáng rỡ, mừng lời diệu mà không mắc kẹt. Nên những cái lối sớ giải của ngài là nhóm họp sưu tầm tất cả những cái kinh khác để làm cho cái nghĩa đây được sáng rỡ hiện bài ra. Lời nói ngài diệu mà vẫn không có mắc kẹt. Giáo để giúp tâm, giúp tâm chỉ, giáo để giúp tâm chỉ quyền riêng bốn quyển. Giáo để giúp tâm tức là giáo lý để giúp cho thiền thì chỉ quyền riêng có bốn quyển. Bốn quyển là gì? Tức là bốn quyển Kinh Lăng Già này. Thức tức là tàn trợ đại tâm để lấn át nhị thừa. Thức tức là tàn. Tàn là gì? Nên chỉ cho thức là cái kho. Cái kho, kho đó. Chữ tàn là chỉ cho cái kho để trợ đại tâm, tức là giúp cho những người có cái tâm đại thừa mà để lấn át cái nhị thừa. Đây thật là vận dụng tâm tối thượng, trong xa thấy thời tệ mà làm ấy vậy. Giữa ngày trong xa thấy cái thời đó, cái tinh thần tu học người ta tệ bạc quá mà ngài làm ấy vậy. Trong lời thế có nhập lý thâm đàm mà vẫn thích cao với văn kinh. Lời thế của ngài thì nhập lý thâm đàm tức là hiểu được lý mà nói những cái ý thâm sâu trong, nhưng mà luôn luôn nó tiếp theo với văn kinh. Chính nơi văn nghĩa mà thấy tâm thừa, hội tâm thừa mà tiêu dung văn nghĩa. Nơi văn nghĩa mà thấy tâm thừa tức là thấy được thiền, thấy được giáo, cũng như hội thiền giáo mà trở về nơi tiêu dung ở văn kinh. Dán thầm nêu lên để chỉ cho kẻ hậu học. Bốn sông đều chảy vào biển, một hòn bọt cũng chẳng còn. Như các con sông chảy về biển thì tất cả là biển, ấy tại xem văn lóng trong mắt huệ. Người mà hiểu được nhờ xem cái văn kinh này mà có mắt trí tuệ nó được càng sáng. Thời vua Khương Nghi năm Giáp Thìn 1647, ngày mùng 10 tháng 8, đệ tử nói pháp kim vô cúi đầu kính thuật. Như vậy đó là người đệ tử làm cái bài Diêm Khởi. Như vậy thì ngày sớ quyển kinh này đến giờ thì mấy trăm năm, 1600 đến 1900 là 300, nhưng mà đây trừ 47 thì còn 200 năm mấy năm. Bây giờ tới cái lời dẫn của Ngài, tức là đây là cái lời của Ngài đến Ngài Hàm Thị. Lăng già A Bạc Đa La Bảo Kinh Tâm Ấn, đây giải thích cái chữ Lăng già A Bạc Đa La Bảo Kinh Tâm Ấn. Thì từ chỗ Lăng già A Bạc Đa La Bảo Kinh á, là cái tên kinh, Tâm Ấn là tên của cái sớ giải. Sớ giải thêm hai chữ Tâm Ấn. Lăng già là tên núi, núi này do Cảm Phước Châu Lăng già nên lấy tên châu mà gọi tên núi. Núi nằm tại biển Nam là chỗ ở của Dạ Xoa, bởi vua Dạ Xoa thỉnh phạt thuyết pháp trên núi này, trên núi nên lấy tên núi đặt tên kinh. Đó là cái lý do giảng kinh và chỗ nơi giảng kinh. Đại sĩ Táo Bá nói, đại sĩ Táo Bá tức là ông Táo Bá là một nhà cư sĩ mà ông giải thích về kinh Lăng già đối với Ngài Hàm Thị cho đó dùng vị Bồ Tát, cho nên Ngài nói là đại sĩ. Kinh này nói trên núi Lăng già ở trong biển Nam, Như Lai nói kinh dưới núi do vua Dạ Xoa La Bà Na và Bồ Tát Ma Đế ngồi cung điện qua đến thỉnh Như Lai vào núi thuyết pháp. Núi này cao vót nhìn xuống biển cả, chung quanh không lối vào, người được thành thông mới có thể lên được. Để biểu tiêu biểu pháp môn tâm địa, người không tu không chứng mới hay lên được. Nói rằng cái núi ở giữa biển mà không có lối vào, chỉ có người nào có thành thông mới vào được. Thì theo ông Táo Bá thì ông nói đó là để tiêu biểu hay là để tượng trưng cái phước pháp môn tâm địa này, người không tu không chứng mới hay vào được. Như vậy là phàm phu vào được, phải không? Vậy cho ai ai vào? Không tu không chứng tức là phàm phu chứ gì, hay là sao? Chỗ nói không tu không chứng tức là tu mà vô tu, chứng mà vô chứng đó, thì người đó mới vào được. Chứ không phải nó không tu không chứng thì mình tưởng phàm phu không tu gì hết tới được, không phải. Nhìn xuống biển cả ở tiêu biểu biển tâm thanh tịnh, do gió cảnh thổi nên sóng thức nổi dậy. Thì cái biển là dụ cho tâm, biển tâm thanh tịnh, rồi gió thổi thì gọi là gió cảnh thổi hay là gió nghiệp thổi nên sóng thức nổi dậy. Người đạt được ngoại cảnh vốn không thì biển tâm tự vắng lặng. Nếu người nào mà thấu hiểu được ngoại cảnh vốn không thì biển tâm vắng lặng. Bây giờ đừng nói mình dẹp ở trong tâm, mà nhìn cảnh, nhìn người, tất cả mình thấy không có một pháp thiệt thì tâm mình vắng lặng. Lặng không? Bởi vì còn nghĩ cái gì? Sở dĩ mình thấy người này thiệt, cái cảnh kia thiệt, cái gì cũng thiệt hết, cho nên mình duyên cái này mình đuổi theo cái nọ. Mà nếu tất cả mình thấy nó là không thiệt thì tâm mình còn đuổi theo cái gì? Như vậy không tu mà nó tự lặng, đó là cái trí tuệ Bát Nhã, nó giúp cho mình tâm cảnh đều lặng thì việc gì cũng sáng tỏ. viết như biển cả lặng gió, thì mặt trời, mặt trăng và vạn vật hiện hình rõ ràng. À, nếu cảnh mình thấy nó không thiệt, tâm mình vắng lặng, thế là tâm cảnh đều lặng. Mà tâm cảnh đều lặng thì cái gì cũng sáng tỏ được. À, giống như mà biển lặng thì muôn vật đều hiện hình. À, kinh này Phật Vị Hàng Bồ Tát căn cơ đã thuần thục, liền nói chủng tử nghiệp thức là Như Lai Tà, khác với nhị thừa do diệt thức tiến đến không tịch. Nói rằng kinh này nó nghiệp thức chỉ cho chủng tử nghiệp thức là Như Lai Tà, khác với nhị thừa do diệt thức tiến đến không tịch, cũng khác với Bát Nhã bởi Bồ Tát quán không rồi thức cái không tăng thắng. Đó là giảng tập kinh này khác với nhị thừa, kinh này khác với Bát Nhã, khác làm sao? Bởi vì theo cái tinh thần nhị thừa thì mình tu tới chỗ diệt tận định. Thì diệt tận định thì sao? Thì mọi cái tâm thức nó đã lặng hết, phải không? Lặng sạch, cho nên gọi là diệt thọ tưởng định đó. Mà chỗ lặng sạch hết đó gọi là cứu kính. Còn kinh này á, khi mà chủng tử nghiệp thức nó hết, tức là Như Lai Tà. Hiện giờ tôi ví dụ như có một cái kho mình chứa đủ các thứ, nào là lúa nè, đậu nè, bắp nè, giống nào cũng có hết, cho tới những cái giống mà cỏ gai mắc cỡ rồi đó cũng có tổng nữa, có đủ thứ. Rồi bây giờ mình muốn cho mọi cái thứ giống đó đó, mình biết những cái thứ giống đó là nó gặp nước thì nó nảy mầm, nó nông chồi, nó xanh cây. Bây giờ muốn những cái giống nó tiêu diệt hết thì phải làm sao? Mình phải khiêng nó ra, mình đốt đi và mình làm cho nó tiêu đi, nghiền nát hết đi. Nhưng mà khi mình nghiền nát hết, mình tiêu hoại hết tất cả thứ giống đó, thì lúc đó hết trơn giống rồi, còn cái gì? Còn cái kho, chứ phải hết giống là hết trơn. Mà bên chỉ thừa thì tiêu diệt cái giống nghiệp thức, cho nó lặng hết, cho nó là cứu kính. Như vậy thì quên cái kho. À, đây nói nghiệp thức diệt hết rồi thì đó là còn cái kho Như Lai, cho nên gọi là Như Lai Tà. À, như vậy thì lặng hết nghiệp thức không có nghĩa là hết, mà đó là sống với Như Lai Tà. À, còn bên hệ Bát Nhã thì Bồ Tát quán không các pháp không tự tánh, mà khi quán không là thấy cái không nó tăng thắng, tức là nó tăng trưởng thù thắng quá, rồi thích các pháp không đó mà quên cái Như Lai Tà đi, cho nên cũng mắc kẹt nữa. Vì vậy mà kinh này là để giảm trạch, khi tiêu hết các cái chủng tử nghiệp thức rồi đó là Như Lai Tà. À, mà khi chưa tiêu có Như Lai Tà không? À, khi còn tất cả những cái thứ đậu bắp dân dân trong kho thì cái kho cũng hiện hữu, phải không? Khi các thứ đó nó hết đi thì cái kho cũng hiện tiền. Vì vậy cho nên khi còn các cái thứ chủng tử nghiệp thức đó thì gọi đó là tàn thức. Khi chủng tử nghiệp thức hết rồi thì gọi đó là không Như Lai tàn. À, cái kho Như Lai trống không. À, đây chỉ thẳng thức thể bản tánh toàn chân, liền thành trí dụng như biển cả kia lặng gió, thì cảnh tượng đều hiện bài. À, mình hiểu như vậy thì mình mới biết rằng cái bản tánh, cái thể của thức, bản tánh là toàn chân, cái thể của thức ví dụ cũng như là nước, mà thức ví dụ như sóng. Như vậy thì toàn sóng tức là
nước chứ không có gì lạ hết ha. Liền thành trí dụng, như biển cả kia lặng gió thì cảnh tượng đều hiện bài, biển tâm chẳng động thì gió cảnh chẳng khác ha. Nếu mà biển tâm mình lặng rồi thì gió cảnh thì gió nghiệp nó không có khác. Chỉ người khéo hiểu được tánh chân liền nơi thức biến thành trí ha. Hiểu được cái tánh chân thì ngay nơi thức liền biến thành trí. Táo phá cái thâm hiểu tông thú kinh năng. Và vậy đó là lời kết thúc một đoạn dẫn của ngài Táo Bá rồi khen ngợi. Kinh này dịch lần đầu do ngài Cầu Na Bạc Đà La đời Lưu Tống dịch thành bốn quyển để tên là Lăng Già A Bạc Đa La Bảo Kinh. Đến đời Nguyên Ngụy, ngài Bồ Đề Lương Chi dịch thành 10 quyển tên là Nhập Lăng Già. Đời Đường thời Võ Cách Thiên, tức là mấy cái gì đó dịch như là đời Tống thì 424 đến 426 Tây lịch, tức là vào thế kỷ thứ 5. Còn đời Nguyên Ngụy thì 500 đến 516 là thế đầu thế kỷ thứ 6. Còn đời Đường Võ Cách Thiên thì 681 đến 705, tức là đầu thế kỷ thứ 8. Ngài Thạch Xoan An Đà cùng với ông Phục Lễ Văn dịch thành 7 quyển tên là Đại Thừa Nhập Lăng Già. Thì như vậy kinh Lăng Già nó có cả phải mấy nhà dịch, một là ngài Cầu Na Bạc Đà La, hai là ngài Bồ Đề Lưu Chi, ba là ngài Thạch Xoan An Đà. Mà ngài Cầu Na Bạc Đà La thì chỉ có 4 quyển thôi, còn ngài Bồ Đề Lưu Chi thì 10 quyển, ngài Thạch Xoan An Đà thì 7 quyển. Như vậy thì chúng ta học đây là học của ngài Cầu Na Bạc Đà La chỉ có 4 quyển. Vì 4 quyển này thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói có thể ấn tâm á, cho nên chúng ta học cái bản này. Bản dịch đời Đường rất đơn giản, không bằng bản dịch đời Tống rất cao sâu. Chữ Tống này là Lưu Tống, cho nên từ xưa đến nay những nhà nghiên cứu hầu hết đều theo bản dịch ban đầu, tức là bản đời Tống. Thời vua Lương Võ Đế, đại sư Đạt Ma đi đường biển đến Trung Hoa rồi sang nước Ngụy, ở tại chùa Thiếu Lâm 9 năm ngồi xây mặt vào vết. Sau ngài truyền pháp cho Tổ Huệ Trả nói xứ này chỉ có 4 quyển kinh Lăng Già, có thể dùng ấn tâm trọn trao cho ngươi. Như vậy thì Tổ Đạt Ma ngài nhận định rằng ở Trung Hoa thời đó dịch được 4 quyển kinh Lăng Già, đó có thể để dùng ấn tâm, bây giờ trao cho ông giữ đó để mà ấn tâm. Vì vậy mà dịch được tâm ấn á. Từ đây kinh Lăng Già bèn thành vật bí mật trong tông môn, tức là thiền tông. Thiền giả thời nay đã bỏ qua kinh Lăng Già, cho đến suốt đời chưa từng dở ra xem, thật đáng buồn than. Như vậy có nhiều người tu thiền mà cả đời không đọc tới quyển kinh Lăng Già. Khi đó thì Tổ nói kinh Lăng Già có thể truyền tâm ấn, hay là ấn tâm cho, mà mình lại không có để ý tới, mình không có hiểu gì trong đó, thì đó là cái lỗi rất là lớn. Về nhóm nghĩa học, tức là những người học kinh, chỉ có đầu niên hiệu Hồng Võ, tức 1368, có ông Tông Lạc Như Kỷ Vân Chiếu Chung Nhau Sớ. Đến cuối niên hiệu Vạn Lịch, tức 1620, có ngài Đức Thanh Bút Ký. Đến khoảng giữa niên hiệu Sùng Trinh, 1628-1643, có ngài Trí Quốc Nghĩa Sớ. Ngoài những sớ giải trên không còn thấy chỗ nào khác. Tổ Đạt Ma thường bảo rằng kinh này sau 500 năm trở thành môn học danh tướng. Xét kỹ lời nói này càng thêm lo sợ. Tổ mái tông của ta thất truyền đâu phải do người hay việc nào khác, tức là chính vì đại đồ đệ của ngài, chứ không phải ai khác mà làm cho thất truyền. Hàm thị tôi, đó là ngài tự xưng, từ niên hiệu Thuận Trị 1644, nhằm năm Tân Sửu, trước thì qua thủ thị tịch, năm sau đại nhật tiếp tục tạ thế. 2 năm qua là thú nhân sanh đối với tôi đã hết sạch, tôi bèn rút lui về ở núi Lôi Phong, quanh quẩn trong am canh, nương trí đời trước cùng đáp những câu hỏi của thiền gia, dùng để tự vui, chưa dám chỉ dạy người. Thì ngài nói cái buồn của ngài. Buồn là sao? Những cái bạn đạo của ngài, nghĩa là từ từ như ngài qua thủ thị tịch, rồi ngài đại nhật cũng tạ thế, tức là những người bạn thân từ từ nó đi, rồi thấy cái cuộc đời không có gì vui nữa hết. Cho nên già tới 60 thì sao nó mới thấy cái cuộc đời nó tẻ nhạt. Tại sao nó tẻ nhạt? Thấy người này đi, người kia đi, không có thấy cái gì vui hết. Bởi vậy cho nên ngài mới lui về ở Lôi Phong để mà dưỡng trí già. Rồi có ai chưa hỏi vì đó mà nói thôi, chỉ nghĩ đến đạo pháp nảy mầm lộn lạo, nói rằng kiến tánh mà đồng với thành ngã, một con đường thấu thoát tức là tu thiền mà không khác với minh sơn. Bởi vì có nhiều người họ hiểu đạo Phật một cách lầm lẫn, nói kiến tánh rồi họ tưởng cái kiến tánh là thành ngã, rồi nói tu thiền mà họ lại nói rằng đi đến cái chỗ cuối cùng là minh sơn. Như câu chẳng tự sanh, chẳng phải chẳng sanh, lời thánh nói vẫn đầy đủ, mà có người chẳng đạt lý duyên khởi, rốt cuộc rơi vào bát công, mặc tình phá hoại Phật pháp. Chẳng tự sanh, chẳng phải chẳng sanh, tức là đâu phải là không, phải không? Vậy mà nghe vậy là họ không hiểu. Nghe nói chẳng tự sanh thì chẳng phải chẳng sanh, rồi nói là không nên, thì bác không nhân quả. Xét ra do họ mắc kẹt trên danh tướng nên công và tội chẳng đồng vậy. Mắc kẹt trên danh tướng cho nên công và tội chẳng đồng, nghĩa là sao? Công, nếu cái câu Phật nói mà mình hiểu thì đó là công, câu Phật nói mà mình đã hiểu sai đi đó là tội. Kinh này chỉ thẳng chủng tử nghĩa thức là Như Lai Tàn, thật có mê ngộ. Cái chủng tử nghĩa thức nó không rời Như Lai Tàn, cũng như cái trong bao nhiêu thứ giống để trong kho, thì khi còn để trong kho, các thứ giống nó có rời cái kho hay không? Chẳng thế thì lấy thức lưu trú làm tự tâm, trở lại thành lỗi tâm sanh thức. Nếu mà mình không biết rõ như vậy thì mình lấy cái thức lưu trú, thức lưu trú tức là cái thức sinh diệt tế nhị mà mình học Kinh Lăng Nghiêm, mình thấy ở cái phần thứ tư của năm ấm đó, tức là cái hành ấm nó tế nhị cho nên nó là lưu trú, nó lăn tăn mà không phải là hết, nó lăn tăn trong đó. Rồi mình tưởng cái đó là cái nhân ban đầu, vì vậy mà mình lấy thức lưu trú làm tự tâm, trở lại thành lỗi tâm sanh thức. Tâm nó không sanh thức mà mình thấy cái lưu trú mình tưởng nó là tâm, rồi cho rằng từ tâm nó sanh ra thức, chứ tâm nó không có sanh ra thức. Thì mình trở lại cái ví dụ cái kho và các cái hạt giống. Hạt giống thì có sanh có diệt, cái kho có sanh diệt không? Đó là đứng từ tương đối. Tương đối thì kho đối với giống, thì giống có sanh diệt, chứ kho nó không có sanh diệt, phải không? Thì cũng vậy, kho nó có thể sanh ra giống không? Sanh không? Kho nó không có sanh ra giống, tâm nó không có sanh ra thức. Nhưng mà vì các cái vọng mê vọng mà nó biến hình thành có. Chứ nếu tâm sanh ra thức thì thức nó là sanh diệt, tâm cũng là sanh diệt, bởi vì cái nhân nó đâu có đời chứ quả. À, vì vậy cho nên nó tâm không sanh ra thức, vậy đó. Trong lời sớ giải thâm thiết rõ ràng, chỉ trước dẫn ra cho có quyết mạch, có dẫn kinh luận chỉ lấy chỗ gần là nhập lý để phát minh lẫn nhau. Đến những lời nói của thiền gia tốt ở chỗ thận trọng giữ mình, phàm thiền gia dùng có lời để tháo chốt, còn kinh điển tốt dẫn người trở về không lời. À, thành ra ở trong kinh là giải thích rất nhiều, nhưng cuối cùng sẽ đi tới cái chỗ gì? Chỗ không lời. Còn thiền gia thì có lời đó là để làm gì? Để là tháo chốt nhổ đinh thôi. Thành cái lời mình đừng có chấp lời. Chính vì chỗ bàn sâu nên không từ phá dẹp, luôn dùng lời để cắt đứt, đâu phải lẫn lộn chân nguyên. Chân nguyên tức là lời nói, mà bài chân lý đó là chân nguyên. Lầm lẫn danh ngôn nên chữ ô chữ hán đó, chữ yên thành chữ mã. Mấy chú đọc có lộn không? Mới dịch qua chữ ô mà nói là chữ yên, hoặc chữ yên nói là chữ mã. Ô yên thành mã, ba chữ nó ná với nhau. Thiền bệnh thời nay là do chân giả vô phân. Sở dĩ bây giờ chúng ta tu thiền mà bệnh, mang bệnh là tại vì không phân biệt được cái nào là chân, cái nào là giả. Tổ của ta ban đầu lập không lời, cùng truyền bốn quyển kinh, đã thầm bài ẩn ý vậy, tuy không lời mà vẫn truyền kinh. Đó là có cái ẩn ý. Hàm hỷ tôi xin tất cả người đời sau nên noi theo ý chỉ của đấng đại từ đã chỉ dạy. Như vậy thì tất cả chúng ta nên y theo lời Phật dạy, đừng có hiểu lầm. Đến đây là cái phần tổng luận. Phần tổng luận này cũng để tên là phẩm nhất thiết Phật ngữ tâm. Phẩm này không phải Phật nói, chẳng qua là cái tổng luận của người sớ giải thôi, chứ không phải là Phật nói. Đây là lời tổng luận, tức là bàn chung toàn bộ kinh. Bởi vậy cho nên nắm vững được cái lý của lời tổng luận thì vô trong kinh mình dễ hiểu lắm. Tánh của pháp giới vốn không có ngộ mê, các loài hàm thức tự thân trên vọng. Nói rằng cái tánh của pháp giới không có ngộ mê, nhưng mà các loài hàm thức tức là chỉ cho tất cả chúng sanh mà tự phân ra có chơn có vọng. Chơn vọng vốn nơi một tâm, mê ngộ bài ra muôn pháp. Chơn hay là vọng cũng là từ một tâm, nhưng mà bởi có mê có ngộ thành ra có muôn pháp. Pháp không có pháp khác, mà dường như các pháp hiện tiền. Nói là mỗi pháp nó không có khác, nhưng mà mình vì mê cho nên thấy có các pháp khác hiện tiền. Tâm không có tâm khác, mà rõ ràng thành thức tương tục. Tâm nó không có hai, mà bây giờ trở thành cái thức lăng xăng không biết bao nhiêu thứ, nó liên miên tiếp nối. Nguyên nhân chỗ tột trên mà bất giác vọng động nên tưởng sanh. Cái chỗ tột cùng chân thật đó mà mình không nhận ra được, không nhận ra được gọi là bất giác. Mà bởi không nhận ra được chỗ trên đó cho nên mới có vọng động, rồi từ vọng động mà tưởng nó sanh. Đạt vọng vốn chơn, biết chơn thì tưởng diệt. Bây giờ mình thấu suốt cái vọng đó nó vốn là chơn, biết được cái chơn thì cái tưởng nó diệt. Nếu mình biết mình thấu được cái vọng vốn là trên thì biết cái trên rồi thì cái tưởng theo đó nó diệt. Cũng như bây giờ chúng ta ra ngoài biển, ngoài sông, thấy gió thổi, sóng nổi ầm ầm, thì thấy sóng ầm ầm thì mình sẽ nói những cái lượng đó là sóng. Rồi có người hỏi như vậy sóng với nước là khác hay là một hay là khác, thì mình trả lời sao? Sóng với nước là một hay là khác? Nếu nó là một thì nói nước, tại sao lại nói sóng, phải không? Mà nói khác thì ngay sóng có nước không? À, như vậy cho nên từ nơi cái tâm thể mà vọng động, rồi có những cái thức lăng thang, những thức lăng thang đó mình đưa chạy theo cái thức lăng thang, thì thức lăng thang đó lặn đi thì trở về tâm thể, giống cũng như là cái sóng mà nó dừng lại yên xuống thì trở về mặt biển, chứ không có gì khác. Mà mặt biển tức là nước, thành ra sóng nó không rời nước, nhưng khi giới động thì gọi là sóng, yên lặng thì gọi nó là nước, chứ không có gì. Thì cũng vậy, thức hay là tâm tùy chỗ mê thì chúng ta chạy theo vọng tưởng thì cái thức nó tăng. Còn nếu chúng ta ngộ thì vọng tưởng lạnh xuống thì thức dường như diệt, mà sự thật nó trở về với cái bản giác. Vì vậy mà đây tôi nói rằng nguyên nhân chỗ tổ trên mà bất giác vọng động nên tưởng sanh, thì đạt vọng vốn trên biết trên thì tưởng diệt. Bây giờ mình thấu rõ rằng cái vọng thức này nó từ cái thể, nó không có rời cái thể trên, thì mình trở về cái chân thật. Thế nên 12 loài chúng sanh vốn là Phật mà dối thấy có lưu chuyển. 12 loài chúng sanh vốn là Phật mà dối thấy có lưu chuyển. Lưu chuyển thành 12 loài chúng sanh đó là thiệt hay là dối? Nhưng mà như vậy thì bây giờ mình làm chúng sinh đây là thiệt hay dối? Thiệt hay dối? Nếu mình thấy mình hiện giờ là dối thì có gì đâu mà chấp ngã chấp pháp, phải không? Người dối thì cảnh cũng dối, thì ngã pháp không còn. Mà ngã pháp không còn thì tự nhiên mình là Bồ Tát mất rồi. Còn nếu thấy mình thiệt thì đó là gì? Là chúng sanh, ngã còn, pháp còn. Như vậy thì muốn làm chúng sinh hay là muốn làm Bồ Tát nhất là dễ. Chỉ thấy mình không thiệt, cảnh không thiệt, đó là giác. Giác tức là Bồ Tát. Còn thấy mình thiệt, cảnh thiệt, đó là mê. Mê là chúng sanh. Như vậy thì 12 loài chúng sanh là dối thôi, mà cái thật của nó là gì? Là Phật, phải không? Dối là Phật. Như vậy thì chúng ta làm chúng sanh đây là làm dối chơi, phải không? Giống cũng như là mấy cái người mà họ diễn những tuồng hát, nghĩa là khi họ vẽ mặt vẽ mài ra sân khấu thì cái đó thiệt hay dối? Dối, phải không? Mà cái thiệt của họ là cái người thường.